Quý thính giả đang theo dõi các chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas. Sau đây là chương trình Ký sự Việt Nam. Thưa quý thính giả, chương trình Ký sự Việt Nam được biên soạn dựa theo các bài phóng sự ký sự của các tác giả quốc nội, phản ánh về thực trạng an sinh xã hội và đời sống của người dân trong nước do Thu Hương diễn đọc. Thưa quý thính giả, theo báo Sài Gòn, thời gian gần đây, các cơ quan chức năng ngành thú y và y tế đã phát giác trong thịt heo bán ra trên thị trường có chứa nhiều ấu trùng gây nhiễm độc cho người ăn. Báo trong nước ghi nhận thực trạng này qua bản tin như sau. Xét nghiệm trong một vụ dịch vừa xảy ra tại Yên Bái cho thấy trong thịt heo chế biến thành nem chua có tới 879 ấu trùng giun xoắn trên 100 gram thịt và một con heo khác có 70 ấu trùng giun xoắn. Số thịt heo sau khi chế biến thành nem đã gây ra một vụ dịch giun xoắn tại Yên Bái khiến 26 người tử vong. Đây được coi là một trong những vụ nhiễm giun xoắn lớn đầu tiên tại Việt Nam. Sau đó, hàng loạt vụ nhiễm giun xoắn do ăn thịt heo sống cũng đã diễn ra, chủ yếu là do ăn thịt heo chưa nấu chín. Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Đề, chủ nhiệm bộ môn ký sinh trùng, Đại học Y Hà Nội, bệnh giun xoắn phân bố rộng khắp trên thế giới, trong đó có Việt Nam với các vụ dịch điển hình như vụ dịch ở Yên Bái, khiến 26 người mắc phải và 4 người tử vong. Trong một đám cưới tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên từ hồi tháng 11 năm 2001, đã có 22 người bị nhiễm giun xoắn do ăn thịt heo sống được lấy ra từ một con heo nuôi tại địa phương, khiến 2 người tử vong. Tại một đám tang vào tháng 9 năm 2004, cũng tại địa phương này, đã có 20 người ăn món lạp xưởng đều bị nhiễm giun xoắn. Tiếp đó, vào tháng 6 năm 2008, tại huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, cũng trong một bữa tiệc ăn thịt heo với món lạp xưởng đã có 22 người mắc bệnh, 2 người tử vong. Các xét nghiệm cho thấy heo ở đây nhiễm ấu trùng giun xoắn. Gần đây nhất là tháng 2 năm 2012, tại Thanh Hóa đã xảy ra vụ 27 người bị nhiễm giun xoắn do ăn món thịt heo chưa được nấu chín. Trong số này, đã có 6 bệnh nhân được đưa về Bệnh viện Hà Nội. Kết quả xét nghiệm đều dương tính với giun xoắn. Có bệnh nhân sinh thiết có ấu trùng giun xoắn trong cơ. Với ổ dịch này, hiện các chuyên gia dịch tễ đang đến hiện trường giám sát phối hợp với địa phương để giải quyết vụ việc. Cũng theo tiến sĩ Đề, ấu trùng giun xoắn ký sinh trong cơ bắp thịt gây co rút và nhiễm độc. Đa số các bệnh nhân đồng loạt xuất hiện triệu chứng sau 10 ngày như sốt, đau cơ, đi lại khó khăn, nuốt khó, phù nề, sụt cân, ngứa, nói ngọng, đau bụng, khó thở, đi ngoài ra máu, v.v. Tỷ lệ mắc bệnh cao nhất ở nhóm 31-50 tuổi và bệnh nhân hầu hết là nam giới. Hầu hết các vụ dịch giun xoắn thường xảy ra do ăn thịt sống. Khi người ăn phải thịt bị nhiễm ấu trùng giun xoắn chưa được nấu chín, ấu trùng giun xoắn được giải thoát ra khỏi kén tại dạ dày. Sau 1-2 giờ, ấu trùng di chuyển tới ruột non. Tại đây sau 24 giờ, ấu trùng phát triển thành giun trưởng thành và xâm nhập vào niêm mạc ruột. Và kéo dài từ 10 đến 30 ngày, thì giun cái đẻ trứng ấu trùng trong các bạch mạch. ấu trùng theo hệ bạch mạch tới tim phải, phổi, rồi tới tim trái và tới cơ phân, cơ hoành, lưỡi, vân vân, phát triển thành kén và có khả năng gây nhiễm. Khi nhiễm dung xoắn, bệnh nhân thường có sốt cao, nôn, rối loạn tiêu hóa, đau cơ, phù mặt, nhất là ở hai mi mắt. Nặng có thể xảy ra một số biến chứng vào tuần thứ 3 và thứ 4 như viêm cơ, viêm phổi, viêm màng não và bệnh nhân có thể tử vong. Tùy theo mức độ nhiễm, tỷ lệ tử vong khoảng 6-30%. Có trường hợp tử vong trong vòng 1-2 tuần, bệnh nhân được điều trị qua khỏi mà vẫn thấy các đau nhức cơ bắp và bứt rứt nhiều tháng sau đó. Để phòng bệnh dung xoắn, các chuyên gia khuyến cáo người dân không nuôi heo thả rong ngoài rừng, vườn, không ăn thịt sống các loại và tiết canh đồ tái chín. Đặc biệt cần cẩn trọng với heo cỏ, heo máng là những động vật được nuôi thả rong, dễ nhiễm ấu trùng dung từ môi trường và truyền sang người. Nếu ăn phải thịt động vật nấu chưa chín mà thấy xuất hiện các triệu chứng như tiêu chảy, kèm theo nôn, có khi chỉ có cảm giác buồn nôn, đau các cơ như cơ lưỡi, cơ mắt, cơ ngực thì cần đến cơ sở y tế để được khám, xét nghiệm và điều trị kịp thời. Thưa quý thính giả, theo báo Sài Gòn, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có những quán cà phê đèn mờ, còn được gọi là cà phê ôm, mọc san sát nhau trên một con đường, đoạn giáp ranh giữa thành phố Biên Hòa với huyện Vĩnh Cửu, vẫn ngang nhiên tồn tại lâu nay. Báo trong nước ghi nhận thực trạng này qua đoạn ký sự như sau. Dựng chiếc xe máy trước sân, một cô tiếp viên vội dắt chiếc xe của phóng viên ra phía sau. Chưa kịp ngồi yên vị, phóng viên được một nữ tiếp viên mặc quần jean gạp trễ, áo khoét cổ sâu quá ngực, đon đả hỏi thăm. Khi phóng viên vừa bước vào quán D thì cũng có một người đàn ông uống cà phê trong quán bước ra. Vẻ mặt thỏa mãn của khách cùng nụ cười tiễn đưa của cô gái đi sau khiến phóng viên tin chắc là mình đã đến đúng nơi cần tìm hiểu. Dù có vài chiếc ghế đặt phía trước quán, nhưng cô tiếp viên của quán cũng kéo tay khách ra phía sau, nơi có 4 chiếc võng và 2 chiếc bàn nhựa để sẵn. Mấy anh uống gì em gọi? Ở đây toàn là loại ngon và đặc biệt. Tiếng ngọt ngào của nữ tiếp viên tầm 20 tuổi cất lên. Khách gọi 2 ly cà phê đen, nhưng cô tiếp viên này lại cất giọng chọc ghẹo. Anh uống có đường hay không có đường, để em còn biết đường. Đặt ly cà phê lên bàn, lấy lý do trời nóng quá, cô tiếp viên đưa tay phẩy phẩy chiếc cổ, làm cho tà áo ở cổ lộ ra phần da thịt trắng ngần. Nói đoạn, cô tiếp viên lượn qua mặt khách, nhón chân bật chiếc quạt máy và không quên để phần đùi của mình đụng chạm vào khách. Thấy khách có vẻ hay nói cười, cô tiếp viên bắt chuyện. Cà phê quán em rẻ nhất đó anh, mà toàn là loại thơm ngon. Mấy anh cứ thử thưởng thức rồi ghé em hoài cũng được. Bao nhiêu một ly vậy em? Tùy các anh thôi. Thấp nhất 100.000 đồng, em bao tiền nước. Cô tiếp viên đon đả chào mời. Sau 10 phút trò chuyện, giữa khách và cô tiếp viên không còn phải e dè chuyện giá cả. Nên sau một hồi lả lơi, cô tự giới thiệu tên là Ngọc và nói: anh muốn gì thì nói em nha. Nói rồi, cô tiếp viên chỉ ra phía sau, nơi có một căn phòng khép hờ cửa và ánh sáng mờ mờ hắt ra. Thấy khách có vẻ ngập ngừng một hồi lâu, nên cô tiếp viên tỏ vẻ sốt ruột. Mấy anh đi không? để em kêu thêm một đứa nữa, rồi tụi mình vô một lượt. Lấy lý do có người gọi về, khách rút ra 100.000 đồng trả cho cô tiếp viên, rồi vọt ra ngoài. Rời quán D, phóng viên tiếp tục vào một quán cà phê TT, cách quán D chừng 100 mét, để nắm tình hình làm ăn của những quán cà phê đèn mờ trên đoạn đường này. Nhìn bên ngoài quán TT khá vắng lặng, chỉ có hai cô tiếp viên quần áo thiếu vải hết cỡ, đang ngồi phía trước thu hút các ánh nhìn của người đi đường. Thấy khách tấp xe vào, một trong hai cô tiếp viên bước ra chào khách, người còn lại đi vào trong. Một lát sau dẫn thêm hai tiếp viên ăn mặc hở hang. Sau một hồi đưa đẩy, một cô dẫn khách ra phía sau. Khung cảnh tương tự như ở quán D. Khách hỏi, ngồi phía trước không được sao? Tiếp viên có tên là Nguyệt, bèn nói, ngồi đó không thoải mái đâu anh, ra sau này nghỉ lưng cho nó khỏe. Khi đi ngang qua quầy pha chế nước, phóng viên thấy hai người đàn ông mặt mũi bặm trợn, đang lừ lừ nhìn mình. Trước đó, một cô tiếp viên lại trao đổi gì đó với người này, rồi mới đưa chúng tôi đi tiếp ra phía sau. Khi đã yên vị trên chiếc võng bốc mùi, khách bèn hỏi, hai anh đó làm gì mà em khép nép vậy? Một cô tiếp viên lên tiếng, hai anh đó hả anh? Ảnh coi xe và coi quán giùm tụi em. Coi quán mà sao em sợ dữ vậy? Khách hỏi, tụi em sống nhờ mấy ảnh mà. Mà thôi, anh hỏi gì nhiều dữ vậy? Lại đây em lau mặt cho. Nói đoạn, cô này đập bộp cái khăn lạnh định lau mặt cho phóng viên. Chạy xô theo giờ. Chỉ ngồi trong quán TT chừng 5 phút, nhưng phóng viên thấy có đến 3 lượt khách ra. Kế đó lại có 4 người vào, tấp nập nhộn nhịp và đầy tiếng đưa đẩy, cười nói giữa các tiếp viên và khách. Một cô tiếp viên tiến lại ngồi gần và hỏi, mấy anh tính uống cà phê không thôi à? Có mệt mỏi hay muốn thoải mái không? Bao nhiêu một người? Khách hỏi, anh đi 2 người, mỗi người em lấy 120.000 đồng, bao tiền nước. Được mấy phút vậy? Khách hỏi tiếp. Tùy mấy anh thôi, nhưng lâu nhất là 30 phút. Muốn lâu hơn thì anh mua thêm cho em một ly cà phê nữa, giá còn có 80.000 đồng mà thôi. Căn phòng nằm phía cuối quán là nơi có những vị khách tìm cảm giác lạ, đang tận hưởng sung sướng. Tại đây không hề có giường hay võng, mà là những chiếc ghế cước được bung ra để khách dựa thoải mái. Qua tìm hiểu, phóng viên được biết bài đáp của khách và những cô gái này là những nhà nghỉ cách quán không xa. Nhìn quán chỉ lèo tèo vài cô tiếp viên, chúng tôi hỏi, lỡ khách đông thì sao? Một cô cười rồi nói, anh yên tâm, dưới 20 người là tụi em lo hết. Thấy khách thắc mắc, cô này giải thích, tụi này có số của nhau, khi cần thì gọi người khác ở quán khác tới hỗ trợ. Khi quán họ thiếu thì họ cũng gọi mình. Tiếng một cô gái cất lên, tụi em cũng chạy show, không thường xuyên nhưng tuần nào cũng có. Thưa quý thính giả, theo báo trong nước, thời gian gần đây nhiều gia đình nuôi cá ở các địa phương miền Tây lâm vào cảnh khổ sở khi cá nuôi trong ao bị kẻ gian đột nhập vào bắt trộm. Điều đáng nói là nạn trộm cá diễn ra công khai giữa thanh thiên bạch nhật bất chấp sự ngăn cản của chủ hộ và sự can thiệp của lực lượng chức năng. Báo Lao Động ghi nhận thực trạng này qua bản tin như sau. Mấy ngày qua, cá tra nuôi trong ao của anh Trương Văn Dũng, ấp Tân Lợi, xã Tân Quế, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, vào thời điểm thu hoạch, nên anh đã thuê gần 30 nhân công đến kéo lưới. Lợi dụng lúc đông người, kẻ gian đã đột nhập vào bắt trộm cá. Những người đến trộm cá đều là dân địa phương, có cả phụ nữ và trẻ em. Anh Dũng than, thấy tôi vừa quay đi là họ xông vào ao bắt trộm. Mỗi người bắt trộm hàng chục kg cá. Chỉ trong mấy ngày kéo lưới, tụi tôi đã mất hàng trăm kg cá. Trước đó, tại phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, cũng đã xảy ra nhiều vụ trộm cá tra, gây bức xúc cho người nuôi. Anh Lưu Văn Thảo, người được thuê quản lý hai ao cá, diện tích gần 1 hectare ở khu vực trên cho biết, bọn trộm ngang nhiên hoạt động bất kể ngày đêm. Đợi sau khi cá ăn xong, lượn trên mặt nước, bọn chúng dùng vợt để vớt. Liên tiếp trong 3 tháng, từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2011, chủ nuôi bị thiệt hại hàng tấn cá. Dù rất bất bình trước nạn trộm cá, nhưng người nuôi gần như bất lực trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi và hung hãn của kẻ trộm. Ông Trương Văn Dũng cho biết, khi phát giác kẻ trộm, tôi liền đuổi đi. Thế nhưng họ không chỉ lớn tiếng nạt nộ mà còn dọa đánh. Phải đến khi có sự can thiệp của công an xã Tân Lợi thì vụ việc mới tạm lắng. Nạn cướp cá diễn ra còn bức xúc đến nỗi nhiều hộ dân không dám đến phường Tân Phú để thuê đất đào ao nuôi cá. Dù biết, nhưng chủ ao lại không dám bắt giữ kẻ trộm vì sợ bọn chúng trả thù bằng cách quậy phá, thậm chí hành hung và thả chất độc hại xuống ao. Anh Thao thở dài nói, để có một mùa thu hoạch cá, người nông dân phải bỏ ra biết bao công sức. Đó là chưa kể thời gian qua, khó khăn luôn chồng chất trên những người nuôi cá vì bị các doanh nghiệp mua cá treo nợ, giá cá lên rồi lại tuột thê thảm. Chính vì vậy mà nạn cướp cá chẳng khác nào cướp đi mồ hôi và nước mắt của người nuôi. Và bên cạnh đó, ở miền Tây Năm Phần, cũng từng xảy ra nạn nghêu tặc ở Tiền Giang, Bến Tre. Cứ đến mùa nghêu giống là hàng chục, hàng trăm người từ các nơi tới sân nghêu của các hợp tác xã công khai cướp nghêu giữa ban ngày, bất chấp sự can ngăn của các xã viên. Đến nay, hiện tượng nghêu tặc chưa được trị dứt thì lại xảy ra nạn trộm cá tra. Thưa quý vị, theo báo Sài Gòn, cúm gia cầm đang vào mùa cao điểm, nhưng nhiều cơ sở giết mổ có giấy phép hoạt động cùng với các lò mổ chui đang trở thành nơi trung chuyển, cung cấp hàng chục ngàn con gà, con vịt lậu mỗi ngày. Báo trong nước ghi nhận thực trạng này qua bản tin như sau. Trên địa bàn tỉnh Bình Dương, phóng viên gặp bà Ân là chủ lò mổ chuyên phân phối hàng trăm kg thịt gà, thịt vịt mỗi ngày trên đường Đoàn Thị Kia, xã Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương. Bà nói hịch tạc, gà lậu ở đây chủ yếu giao cho các đầu mối và nhà bếp nấu cơm cho công nhân. Gà được lấy từ tận Trị An, Đồng Nai đưa về. Bà Ân cho biết hàng được chẻ về lúc nửa đêm để né cán bộ thú y kiểm tra. Không chỉ riêng lò bà Ân, hàng chục lò giết mổ chui khác ở thành phố Sài Gòn và Bình Dương đều đặt ở những nơi kín đáo và gia cầm, hầu hết được chuyển lậu từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ về thành phố Sài Gòn. Có nhiều chủ vựa sẵn sàng chọn một khu đất trống ngay giữa khu dân cư để nuôi nhốt gia cầm lậu. Tại trại vịt gần 1.000 mét vuông của ông Đương ở xã Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, vợ ông này nói, tụi tôi lấy nguồn gia cầm ở Tiền Giang, Hậu Giang đem về nuôi ở nhà, sau đó cắt mối tới lấy. Số lượng nuôi lén ở nhà hàng ngàn con, cung cấp sỉ lẻ cho nhiều chợ. điểm bán gia cầm ở Bình Dương. Còn ông Tuân ở chợ Việt Lập, Dĩ An thì thừa nhận: tôi mua nguồn gà với số lượng lớn ở dưới Bến Tre đưa về, chỉ có giấy kiểm dịch chung để đưa vào lò giết mổ có giấy phép, còn mình đem về nuôi nhốt lậu để bỏ mối cho khách hàng, nên giấy kiểm dịch để bán lẻ thì làm sao mà có được. Mỗi ngày con đường đất đỏ vào lò Ngọc Sơn, xã Phước Lý, Cần Giuộc, Long An mịt mù bụi bởi xe cộ tấp nập vận chuyển ra vào hàng chục ngàn gia cầm các loại. Tuy là lò mổ có giấy phép hoạt động thường xuyên, có cán bộ thú y túc trực, nhưng ở đây thành điểm trung chuyển gia cầm lậu nổi tiếng vùng này. Phía bên cạnh khu giết mổ của lò là một gian nhà rộng chừng 1.000 mét vuông, có một số vựa chuyên cung cấp gia cầm cho khách. Mỗi ngày ở đây ra vào hàng chục ngàn gia cầm các loại cùng với thương lái khắp nơi đổ về. Người phụ nữ tên là Úc Kiều, quản lý một vựa gia cầm lớn nằm trong lò này, nói: trong đây toàn là gà không có giấy kiểm dịch, khách cần bao nhiêu cũng có để đáp ứng. Sau đó nếu cần thì về Sài Gòn làm giấy lụi. Cũng theo bà Kiều, nguồn gia cầm ở đây hầu hết cung cấp cho thị trường Sài Gòn, chủ yếu bằng xe gắn máy. Nếu là khách hàng quen mặt thì sẽ có nài chở hàng đến tận nơi. Bà này mất nước. An toàn nhất là nên đi gà vào những giờ có ít các cơ quan chức năng, thú y, quản lý thị trường, công an v.v. kiểm tra như vào lúc nửa đêm về sáng. Các xe máy chẻ gia cầm lậu từ lò Ngọc Sơn về Sài Gòn thường chọn các hẻm nhỏ để chuyển hàng về huyện Bình Chánh, quận Bình Tân, quận 12, quận Gò Vấp. Trên đường đi, các nài thường xuyên giơ tay ra hiệu cho nhau né các điểm cảnh sát giao thông chốt chặn. Quý thính giả vừa theo dõi chương trình Ký sự Việt Nam được biên soạn bởi nhà văn Nguyễn Chí Khả, do Thu Hương diễn đọc. Chương trình đến đây xin kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Ký sự Việt Nam lần tới vào mỗi chiều thứ năm trên đài Sài Gòn Dallas 890 AM. Chiều chiều ra.